siêu ngũ giác quan tiến vào linh giới. Thế nào là linh giới? Hai chữ linh giới có nghĩa học thuật rất quan trọng trong môn học linh học và khí công học. Ranh giới giữa vật chất và linh học gọi là linh giới điểm, cũng gọi là lâm giới điểm. Trong ẩn tánh vật lý học, đối với ranh giới của sự chuyển hóa giữa hai thứ vật chất hiện tánh, thật tử, và làn sóng tinh tức ẩn tánh, hư tử, chúng tôi gọi là vật chất trung tánh trên linh giới. Quang tử, làn sóng ánh sáng, có hai hợp tính chất ẩn và hiển, là vật chất trung tánh của lâm giới điểm. Tóm lại, tiến hành sự chuyển hóa, biến đổi với nhau của vật chất ẩn hiển phải thông qua linh giới. Nên quang tử là cầu nối giữa hai thế giới hư và thật, gọi là vật lâm giới hoặc vật linh giới. Tốc độ ánh sáng, nếu được vào cảnh giới ánh sáng thì có thể đứng trên linh giới nhìn thấy hai thế giới ẩn và hiển. Khái niệm về linh giới, tình trạng linh giới trong thế giới ẩn tánh là thế nào? Vì ngũ giác quan chẳng thể cảm nhận, luôn cả nhà khoa học cũng không thể hiểu được, lại còn phủ nhận sự tồn tại của nó. Thật ra chỉ có kỳ nhân, siêu nhân dùng công năng ẩn tánh mới có thể khám xét sự tồn tại chân thật của nó. Vậy nơi thế giới ẩn tánh có đặc điểm gì? Chúng ta có thể nhận thức theo một khái niệm đại khái chăng? Có thể được, ấy là dùng quan điểm đối xứng, đối lập, đối ứng với thế giới hiển tánh. Luôn luôn ở nơi hai thế giới ẩn hiển giao biến chuyển hóa mà lập luận, nghĩa là có thật tử thì sẽ có hư tử, có thấp hơn tốc độ ánh sáng thì có siêu tốc độ ánh sáng, có cơ điện lực hiển tánh thì có ý niệm lực ẩn tánh, có năng lượng hiển thì có năng lượng ẩn, cho đến có sinh mạng thể xác thì có sinh mạng tinh thần. Người địa cầu là do hai thứ sinh mạng này kết hợp mà thành, tức là hai thứ hiện tượng sinh mạng đã sẵn của không gian bốn chiều, đều bị nhốt trong không gian ba chiều, mà sống theo phương cách tự bế tắc trong thế giới hiển tánh. Do đó, chúng ta biết người địa cầu vốn có thể tiến vào thế giới ẩn tánh, chỉ cần họ biết cách tự đập bể trạng thái tự bế tắc, thì sẽ kích phát được sự cảm nhận linh tánh siêu ngũ giác quan. Ngũ giác quan khó vào linh giới. Hình thức sanh mạng của loài người bên trong thường bị bế tắc, sự vật bên ngoài toàn nhờ sự cảm nhận của ngũ giác quan. Nếu không có ánh sáng thì công năng của ngũ giác quan chẳng thể tiến hành, nhưng ngũ giác quan lại chẳng có cách để tiến vào cõi ánh sáng, tức linh giới. Khoa học kỹ thuật hiện nay có thể chế tạo kính hiển vi điện tử, dùng máy móc tối tân có thể thấy được cao phân tử cho đến hạt nguyên tử, nhưng xem điện tử và quang tử thì chưa có khả năng. Giả lại, dù máy móc có thể thấy được nó, chẳng thể cho là biết được nó. Thế giới vi quán mà những phim ảnh chụp được, đối với người dùng ngũ giác quan để cảm nhận vẫn là bất khả tư nghì, giống như con khỉ xem TV chỉ tỏ ra mặt ngẩn ngơ mà thôi, không hiểu tại sao. Sự cảm nhận của ngũ giác quan, luôn cả máy móc để phụ giúp thêm cho sự cảm nhận, đều thuộc về thứ lớp tương đối thấp kém, cho nên khó tiến vào những thế giới vi quán, hoằng quán và vũ quán, vì họ chẳng vào được linh giới vậy. Siêu ngũ giác quan được tiến vào linh giới. Phương pháp để tiến vào linh giới chẳng phải không có, ấy là sử dụng sự cảm nhận siêu ngũ giác quan, nghĩa là không cho tin tức bên ngoài thông qua ngũ giác quan xử lý mà đi thẳng vào linh giới. Phương thức này lại trực tiếp chân thật, lại nhanh chóng. Nhưng việc này đối với loài người còn chưa có khả năng, vì khả năng sẵn có xưa kia đã tìm mẫn lâu rồi. Sự cảm nhận của ngũ giác quan thuộc hiển, hiển thịnh thì ẩn suy, cảm nhận trực giác thuộc ẩn, nhưng đã tiềm tàng, thoái quá, có khi còn không bằng một số động vật. Sự tiếp xúc tin tức thiên nhiên của nó còn nhạy cảm hơn con người. Ví như con kiến có thể dự đoán lượng mưa trong năm quá nhiều mà dọn tổ trên cây. Con dê, con bò sẽ biết trước ngày hôm sau sẽ có bão tuyết, ráng ăn cho no mà không chịu sớm vào chuồng. Còn con người dùng máy móc để dự báo thời tiết lại còn chưa chính xác. Như thế chứng tỏ sự cảm nhận bằng trực giác của con người không nhạy bằng động vật. Nhiều loại động vật vẫn còn giữ được một số công năng đặc biệt, không hoàn toàn ý lại ngũ giác quan, như loài cá biết lội về xứ mình. Chim bồ câu bay bao xa cũng biết đường về, con chó ghi nhớ nhà xưa ngàn dặm tìm đường trở về, con ngỗng trời có bản lĩnh đặc biệt về hướng dẫn đường bay, vân vân. Đối với chúng có những khả năng và bản lĩnh gì để tiến vào linh giới thì chúng tôi chưa có thể kết luận, chỉ có thể đề ra một số câu hỏi. 1. Tại sao con gà trống không cần xem đồng hồ mà gáy đúng giờ? 2. Tại sao con ếch không cần thông báo, đôi lúc hàng ngàn hàm vạn tập hợp lại hoạt động quần thể? 3. Tại sao một vài động vật như con cá kình, mao ngưu tiến hành tự tử tập thể? Kỹ thuật khí công có năng lực siêu ngũ giác quan. Nói pháp vô định pháp, nghĩa là qua sự tu luyện có thể đổi pháp cố định thành vô định. Công năng đặc biệt phải nhờ sự tu luyện mới có thể hiển hiện. Cũng như nhà khí công tu luyện lâu ngày, có thể từ cảm nhận của ngũ giác quan chuyển vào cảm nhận của siêu ngũ giác quan. Ngày nay, hiện tượng này đã được phổ biến tại Trung Quốc. Kỳ quan về khám bệnh bằng khí công. Về việc phát khí khám bệnh của nhà khí công, hoặc phát ngoại khí, hoặc dùng ý niệm lực, hoặc dùng tin tức phát khí, rồi thu hồi phản ứng của bệnh nhân. Cũng có một số người có công năng đặc biệt, chẳng nhờ phát khí bỗng nhiên ngộ biết trực tiếp nói ra bệnh trạng, cũng thường đạt đến mức độ chính xác mà khiến người cảm nhận bất khả tư nghị. Kỳ quan là lý quan, đằng sau kỳ quan vẫn có nghĩa lý, bất quá lý này chưa được sáng tỏ mà thôi. Kỳ quan thông linh, công năng cao cấp có thể siêu việt không gian 3 chiều, thông qua linh giới tiến vào không gian 4 chiều, gọi tắt là thông linh. Kỳ thật, nơi nhân gian cũng có một số người tự có khả năng thông linh, chẳng cần thầy truyền, chẳng cần khổ học, hoặc thình lình đắc sự cảm ứng mà xuất hiện công năng chẳng nhờ luyện tập. Những người này vô sự tự biết, vô lý tự thông, văn quá kém mà công năng cao. Sự thông linh này chẳng thể truyền dạy cho người học, chẳng thể cấm tuyệt, cũng chẳng thể đề xướng. Cũng có một số đạo sĩ ở trong núi rừng dùng thần công thông ẩn, có thể cùng những sinh linh trí tuệ không gian ẩn tánh trao truyền tin tức với nhau. Việc trao truyền tin tức này giống như tình trạng mộng du hoặc trạng thái thôi miên âm thầm hoạt động bằng tinh thần. Hiện tượng kể trên đủ chứng tỏ sự tồn tại xác thật của hai thế giới ẩn và hiển, đồng thời chỉ rõ đối với thế giới ẩn tánh chỉ có dùng phương thức siêu ngũ giác quan mới được đi vào. Vì nhà khoa học hiện đại chẳng chấp nhận phương pháp tu luyện chỉ nhờ ngũ giác quan để cảm nhận sự vật, nên chẳng thể tiến vào linh giới, do đó chẳng thể nắm vững phương pháp nghiên cứu về linh học siêu ngũ giác quan, cũng không giải tỏa được khuôn khổ ràng buộc của khoa học hiện hữu. Theo quá trình tiến hóa thiên nhiên thì hiện tượng bị động và chứng ngại khoa học hiện tại sẽ kéo dài không bao lâu nữa, vì xuất hiện của công năng đặc biệt và nhà khí công đã dự báo quy luật thông thường của tư duy hiển tánh sẽ phát triển đến sẹt ra tia lửa của tư duy linh cảm ẩn tánh. Một khi công năng nhảy vọt, hình thành phương pháp đầy đủ công năng đặc biệt thì kỳ nhân, siêu nhân sẽ ngày càng đông. Trong tương lai, người được tiến vào linh giới sẽ bao gồm những nhà khoa học và triết học. Khi ấy, kỹ thuật chuyển hóa ẩn và hiển sẽ được nắm chắc và bắt đầu thông linh, tức là nhanh chóng trao truyền tin tức vũ trụ. Do đó chúng tôi thống nhất tất cả tên gọi và đặt ra một tổng danh từ gọi là vũ trụ công. Vũ trụ công sẽ siêu việt thông linh công, thông ẩn công dưới sự hướng dẫn của khoa học kỹ thuật vô cực, mạnh dạn điều khiển kỹ thuật siêu ngũ giác quan mà tiến vào thời đại mới của khoa học vũ trụ. Thời gian chuyển hóa thành không gian. Thời gian biến không gian. Thời gian có thể biến thành không gian ư? Ấy là bắt đầu từ tư tưởng kỳ lạ của ông Einstein. Theo kết luận của ông, thì cho là lý luận này có tính khả thi, nhưng cần phải đặt ra một mức lượng thích đáng cho sự chuyển biến, gọi là mức lượng thời không. Việc này đối với người thường rất khó lý giải. Cái thời gian chẳng thể thấy mà được biến thành không gian có thể thấy chăng? Thật là tư tưởng kỳ lạ, khó tưởng tượng. Trong thế giới không gian ba chiều, nơi cảm nhận của ngũ giác quan, trong hoàn cảnh có thể thấy rõ địa cầu, chẳng thể đem thời chuyển biến thành không gian, loài người không có khả năng, cũng không cần thiết. Bước dạo của thời gian. Khoa học kỹ thuật ngày nay của loài người đã phát triển đến mức độ rất cao. Nhưng chỗ khó là đối với mức độ nhận thức về thời gian vẫn còn thấp kém. Nên khi nghe đến lý luận thời gian có thể chuyển biến thành không gian của ông Einstein thì cảm thấy bất khả tư nghị. Ấy là vì người địa cầu nơi không gian ba chiều chỉ cảm nhận mọi sự vật bằng ngũ giác quan, khó mà nhận biết sự huyền bí của thời gian. Sau đây là những danh từ mô tả về khái niệm thời gian. Thời gian, vật chất hư thái, ẩn nghi, vật chất hỗn độn, vật chất ẩn tánh, cơ nhân năng lượng, hư tử, làn sóng tin tức, khí, đạo, vật chất dĩ thái. Trong sự kiện đĩa bay, Anderson chấn động thế giới kia, sinh linh trí tuệ hành tinh nói với ông ấy rằng khái niệm về thời gian của người địa cầu các ông khác hẳn với chúng tôi. Theo người hành tinh kể, thì thời gian có tính co giãn, có bề mặt bề trái, có xuôi có ngược. Lời này đối với chúng ta thật cảm thấy bất khả tư nghị biết bao. Nhưng chiếu theo nguyên lý vô cực, chỉ cần chúng ta dùng siêu ngũ giác quan để tìm hiểu lý luận nội dung của thời gian, thì có thể nhất trí với lời nói của người hành tinh. Khái niệm thời gian của người địa cầu ba chiều. Ông Newton nói về thời gian dụ như nước suối chảy theo một chiều. Sự hiểu biết của ông ấy cũng là sự cảm nhận của ngũ giác quan chúng ta. Đó là sự cảm nhận hợp lý của khoa học địa cầu ba chiều này chẳng có gì đặc biệt. Bởi vì vật chất hiển tánh thật hạt tử vận động nơi thế giới tốc độ thấp, cho thời gian là một con số chẳng thể biến đổi, chẳng có xuôi ngược. Hôm nay qua rồi chẳng thể trở lại ngày hôm qua. Thời gian trôi qua một năm giữa người này và người khác đều giống nhau, nghĩa là sự vận động của vật chất hiển tánh chẳng có nhanh chậm biến đổi, cũng như người xưa chẳng có đồng hồ, cuộc sống trải qua yên ổn như thường. Do đó, nếu xảy ra sự vật đối với thời gian có quan hệ trực tiếp đến biến đổi chuyển hóa, thì thường bị coi là việc kỳ lạ và thần thoại. Như trong không gian ba chiều lại xuất hiện sự vật liên quan đến không gian bốn chiều thì sẽ xem là việc mê tín, một vật huyền bí. Chúng tôi đem thời gian xếp thành chiều không gian thứ tư, nghĩa là nơi không gian ba chiều dài rộng cao thêm vào chiều thứ tư là chiều thời gian, có năng lượng chuyển biến mà chẳng thể thấy, chẳng thể mò, khác hẳn với không gian. Ánh sáng chiếu trên thời gian chẳng thể chứng tỏ sự tồn tại của nó, vì ngũ giác quan chẳng thể phát hiện thuộc về mọi vật quyền bí. Nếu đưa chúng tôi vào một vệ tinh xoay vòng ngược hướng với quả địa cầu mà không cho chúng ta xem đồng hồ, bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy mặt trời ở trên đỉnh đầu, như vậy trải qua một khoảng thời gian thì khái niệm ngày tháng sẽ bị đánh mất. Đối với thời gian chỉ có cảm giác mơ hồ, khi ấy sẽ xảy ra hiện tượng trong núi chẳng có lịch, bốn mùa đều chẳng biết. Nếu nói không gian là thế giới hiển tánh thì thời gian là thế giới ẩn tánh, từ đó sẽ xuất hiện một sự vật tương đối giữa thế giới ẩn và hiển, tương tựa đối lập, y tựa lẫn nhau, chuyển hóa mâu thuẫn, chu kỳ chơn thường, hợp thành một vũ trụ vô cực gồm hai tánh ẩn và hiển. Những sự vật tồn tại khách quan kể trên chẳng thể dùng ngũ giác quan nghiệm chứng, chỉ có thể cảm nhận siêu ngũ giác quan, suy xét theo ẩn tánh tiến vào linh giới. Đã xảy ra một việc cụ thể và trải qua điều tra như sau. Một em bé bị bệnh nặng, trong quá trình hôn mê nhưng chưa dứt hơi, người nhà đặt em bé trên mặt đất, trải qua 60 ngày đã sống trở lại. Hỏi em những ngày vừa qua ở đâu, làm gì, thì thì em bé kể ra giống như thần thoại rằng em nhìn thấy được sự hoạt động của thần tiên khi ấy đi lang thang chẳng mục đích và bước vào một thế giới chán lặng, chẳng tìm được đường về nhà. Sau đó có một bà lão bảo em: con em về nhà đi, đến đây sớm quá làm chi. Đồng thời chỉ cho em một cái cầu, bảo em đi theo đó trở về. Quả nhiên được về đến nhà và tỉnh lại. Em bé dạo chơi nơi thế giới ẩn tánh 60 ngày mà thể xác vẫn chưa chết và hư thối. Dù việc rất hiếm có, nhưng ai có thể nghiên cứu được. Nơi em bé đi vào thuộc thế giới hư thái của thời gian. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, thế giới không gian gọi là vũ, thế giới thời gian gọi là trụ. Hai chữ vũ trụ tức là do không gian, thời gian và số lượng hợp thành, gọi là vũ trụ vô cực. Thời gian cũng là năng lượng. Nếu nói thời gian là vật chất, là vật chất hư thái, là vật chất hỗn độn chẳng chiếm không gian, là vật chất dạng làn sóng tin tức. Mô tả như thế vẫn chưa đủ. Dù nói vật chất nhưng chỉ là năng lượng của thời gian, có thể gọi là tổ hợp nhân tử của năng lượng, tức là tin tức năng lượng trong biển cả năng lượng chẳng bờ bến. Năng lượng này chẳng thể xem như năng lượng hiển tánh, giống như lời của Lão Tử nói: một vật thành sẵn trước trời đất, một vật chất mơ hồ trước khi vũ trụ chưa hình thành, một vật chất thái hư bất sanh bất diệt. Vật chất này ở nơi không gian ba chiều, chỉ xuất hiện theo hình thức hư thái của thời gian, chẳng thể nhận thức bằng ngũ giác quan của con người, miễn cưỡng gán tên gọi là đạo. Luyện công kích thích đào tạo siêu nhân. Cơ duyên, số mệnh, mật mã tin tức sẵn có, nếu có tự sẽ có, đâu nhọc người ta uổng công lo. Ấy là quan điểm điển hình về túc mạng luận. Có người hỏi, người nào có thể làm nhà khí công? Trước tiên chúng ta phải căn cứ theo nguyên tắc của túc mạng luận. Nếu mật mã sinh mạng của chúng ta có nội dung này, thì ông sớm muộn cũng được làm nhà khí công. Nhưng có ai biết trước mật mã sinh mạng của mình đâu? Ấy chỉ có thể tùy thuận tự nhiên, khỏi cần lo âu, cứ đợi nhân duyên đến, cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu, liễu sum sê. Đây cũng là bảo người, chẳng cần cố chấp tìm tòi, cứ thuận theo tự nhiên, tục ngữ gọi là sắp đặt tùy trời. Nếu biết tùy trời để cơ duyên cũng không được, như thế quá bị động, chỉ hiểu theo túc mạng luận là nghiêng về một bên, cần phải tìm thêm mặt bên kia để hợp thành hai điểm song song, bao gồm hai mặt ẩn hiển mới được. Túc mạng luận nhấn mạnh thành sự tại trời, chỉ nghiêm về một bên, chẳng phải toàn diện, cần phải đồng thời nhấn mạnh mưu sự tại người. Theo mặt này, chủ động siêng năng đi tìm gặp cơ duyên mới được. Nhiều nhà khí công chủ động đi tìm gặp cơ duyên như: một, ông ấy biểu hiện tốt, được thầy chọn làm người thừa kế. 2. Khổ luyện khổ học, tài đức song toàn, nhờ thầy dạy lại hơn thầy. 3. Có bệnh cần chữa trị mà học khí công, bệnh lành rồi khí công cũng học được. Rất nhiều người chủ động đi tìm học khí công mà trở thành nhà khí công, ấy đều thuộc mưu sự tại người. Đắc khí do kích thích phát khởi. Từ người bình thường trở thành người có công năng đặc biệt, mấu chốt ở nơi kích phát. Kích thích phát khởi, tiềm năng của con người qua sự kích phát sẽ xuất hiện công năng đặc biệt, gọi là đắc khí. Nói về đắc khí do tự nhiên kích phát cũng là việc thường xảy ra, như có người bị sét đánh, chết đi sống lại mà xuất hiện công năng xem thấu vật chướng ngại. Có người sau cơn đau nặng chết rồi sống lại cũng xuất hiện công năng kỳ diệu. Có người quá nóng giận hoặc bi thảm, chết đi sống lại, bỗng phát hiện mình có công năng khác thường. Những trường hợp do bị động mà tự nhiên đắc khí xuất hiện công năng, báo cho chúng ta biết về hiện tượng khí công chẳng phải huyền bí, là sự phản ảnh của tiềm năng ẩn nơi sinh lý tâm linh, có thể nhờ sự kích phát mà hiển hiện. Kích phát do tu trì. Thế thì ngoài việc tự nhiên kích phát, còn có sự nhân công kích phát không? Có, ấy là sự tu trì, là luyện công, học công, ngộ công. Hiện nay xã hội Trung Quốc nơi các tỉnh đều có lớp dạy khí công, ấy tức là nhân công kích phát. Đặc điểm của nhân công kích phát là: 1. Đưa cho ông một cơ duyên. 2. Giúp đỡ ông kích phát. 3. Đã nói là dùng nhân công chẳng thuận theo tự nhiên, vẫn còn chấp trước nên sự thành công không nhiều. Có người luyện công mười mấy năm, tiếp xúc mười mấy vị sư phụ khí công vẫn chưa đắc khí, chẳng thể phát công trị bệnh. Tại sao? Nói ra thì dài dòng, nguyên nhân luyện công thất bại cũng phức tạp. Nhưng người có trình độ văn hóa cao thì tư tưởng logic quá mạnh, hiển tánh quá thịnh, khó bề hồ đồ mà nhập tịnh. Thậm chí nửa tin nửa nghi, tự làm bế tắc, ý chí chủ quan mãnh liệt và cố chấp quan niệm cũ, tự cản trở tiến trình của sự kích phát, tập luyện lâu ngày mà chưa vào được cửa khí. Hoặc như tánh ngộ quá kém, trí chẳng mở mang, cứ nhìn mèo giả cọp, chỉ động tác theo hình thức nên khó nhập tịnh chân thật mà đắc khí. Còn có người thì tạp niệm ung ung nổi dậy, thất tình lục dục quá thịnh, suốt ngày lăn lộn trong trần lao, chẳng buông, chẳng tịnh, chẳng thư giãn, khó kích phát tiềm năng. Tóm lại, tỷ lệ thành công của nhân công kích phát hơi thấp, vì ngược với tự nhiên, ấy là chỗ khó vậy. Khai ngộ về khí công. Dù nói khó, nhưng chẳng phải tuyệt đối không có khả năng, khai ngộ có thể xúc tiến sự tu trì. Theo quá trình tu học khí công, học công chẳng gọi là học công mà gọi là ngộ công. Nói học được chỉ là hình thức bề ngoài, ngộ được mới đạt đến sự chân thật bề trong. Vô sư tự thông, tự học thành tài là ngộ. Nơi tịnh sanh huệ là ngộ, tư duy tịnh lự, thiền định là sự ngộ cao hơn. Có người chẳng nhờ nhà khí công truyền dạy, chẳng có hình thức học tập mà đắc khí, đó cũng thuộc về tự nhiên kích phát. Do đó, cầu sư lễ thầy, tu trì tập luyện, mấu chốt thành công ở nơi chẳng đạt mục đích, chẳng chấp trước mong cầu, chẳng chú trọng hình thức bề ngoài, cứ thuận theo tự nhiên, cố gắng giảm bớt những nhân tố tạo tác. Ý nghĩa chữ ngộ chỉ có thể dùng ý hội, chẳng có thể dùng ngôn ngữ truyền, nên tặng ông một lời: lời ở trong ngộ. Câu chuyện khai ngộ đời xưa rất nhiều, cũng như Trương Lương gặp thầy, Lục Tổ thuyết kệ Thọ Y Bát, vân vân, đều là những sự tích ghi trong lịch sử về khai ngộ. Tóm lại, ngoại tịnh nội động, khi cơ thể nhập tịnh, nhờ tinh thần vận động dẫn dắt tâm lực xuất hiện dễ hơn, giải tỏa sự bế tắc của sinh mạng, sửa đổi trạng thái của ngũ giác quan biến thành hồ đồ, quên mình, đi vào cảnh giới siêu ngũ giác quan, ấy là quá trình của sự khai ngộ. Thiền định có thể tăng cường công hiệu cảm ứng của trí tuệ, từng bước từng lớp, từ sơ ngộ đến đốn ngộ, cho đến đại ngộ, chân ngộ mà đắc khí xuất hiện công năng, ấy là sự thể nghiệm của người tu học khí công cao cấp. Đường lối khai ngộ của phương pháp khí công phải kết hợp với lý luận khí công, nghĩa là vừa thâm nhập hồ đồ lại có cao độ tỉnh giác. Pháp vô định pháp. Kỳ thật, tất cả phương pháp luyện công đều cho người ta biên soạn ra, vốn đã có thành phần tạo tác không tự nhiên. Muôn ngàn đường lối chẳng có nhất định, lối nào có thể dẫn chúng ta đi đến mục đích, tức là một pháp môn, nhưng chẳng cần chấp vào một pháp nào cố định. Vì pháp vô định pháp, mỗi mỗi đường lối đều thông đến vũ trụ vô cực. Từ tư duy logic, phép tắc cố định, cho đến tư duy linh cảm, phương pháp tự nhiên, ấy là quá trình phát triển từ trạng thái thông thường của công năng hiển tánh đến trạng thái phi thường của kỹ thuật khí công. Nói khó cũng chẳng khó, chẳng biết thì thật khó, biết rồi thì chẳng khó, nghĩa là pháp vô định pháp. Còn có một câu tiếp theo rất quan trọng, gọi là cao công vô pháp. Tất cả năng lực đều sẵn có trong tâm linh,